Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay.
Năm nay, Tết Nguyên Đán nhằm vào ngày 1 tháng 2 dương lịch và là năm Nhâm Dần, hiện thân là con hổ hay cọp. Tiến sĩ Phan Quang là giảng viên cao cấp nghiên cứu Trung Hoa và Á Châu thuộc Đại học New South Wales cho biết, lễ hội mùa xuân kéo dài 15 ngày cho đến ngày rằm tháng Giêng âm lịch, còn gọi là lễ hội đèn lồng. Bà giải thích về âm lịch.
Tết Nguyên Đán là ngày bắt đầu của một năm âm lịch, dựa vào chu kỳ của mặt trăng. Nó còn được gọi là Tết âm lịch hay lễ hội mùa xuân. Nó được tổ chức ở Trung Quốc và các nước Đông Á khác như là Nam, Bắc Hàn, Việt Nam, Nhật Bản, cộng đồng người Hoa và nhiều quốc gia khác tại Úc. Nó có lịch sử lên đến 4.000 năm, bắt đầu từ triều nhà Hạ hoặc nhà Thương ở Trung Hoa.
Còn tiến sĩ Kai Giang làm việc trong chương trình ngôn ngữ Trung Quốc hiện đại tại phân khoa văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ thuộc Đại học Quốc gia Úc cho biết, tổ chức Tết Nguyên Đán ở Úc là cơ hội tuyệt vời để mọi người từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu về các nền văn hóa Trung Quốc, Đông Nam Á và Đông Á nói chung.
Đây là một sự kiện văn hóa có lịch sử lâu đời và rất phong phú, mang tính biểu tượng cùng ý nghĩa gắn liền với nó. Tết Nguyên Đán rất quan trọng đối với những người Úc gốc Hoa và những người Úc khác đến từ Nam Bắc Hàn, Việt Nam hoặc các quốc gia khác gốc từ Đông Nam và miền Đông Á Châu. Thế nhưng những người bên ngoài văn hóa Trung Hoa hoặc văn hóa Đông Á, bằng cách ăn mừng Tết Nguyên Đán hoặc Tết âm lịch, họ có thể hiểu thêm về văn hóa Trung Hoa, về văn hóa của cả bán đảo Triều Tiên, về tất cả các nhóm người khác nhau, có nguồn gốc từ Đông Á và phần Đông Á của châu Á.
Còn lễ hội đèn lồng được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng, âm lịch.
Nó còn được gọi là lễ hội đèn lồng vì qua truyền thống này, mọi gia đình sẽ làm chiếc đèn lồng nhỏ này cho con cái của họ, rồi sẽ thắp sáng những chiếc đèn lồng bên ngoài cửa nhà theo đúng nghĩa đen. Chúng ta có thể quay trở lại lịch sử thì ngay từ thời nhà Đường bên Trung Hoa sẽ có sự kiện quy mô lớn này vào ngày đó. Trẻ em sẽ mang theo đèn lồng để cùng gia đình đi chợ.
Còn với tiến sĩ Phan Giang, Tết âm lịch tại Úc được tổ chức theo nhiều cách thức khác nhau.
Tết Nguyên Đán được tổ chức thông qua ẩm thực như ăn bánh bao cá, tụ tập với gia đình, với bạn bè. Cộng đồng người Hoa cũng tổ chức các hoạt động và hội thảo giới thiệu kiến thức về văn hóa Trung Hoa. Ngoài ra còn có múa lân, múa rồng. Và màu đỏ được coi là sắc màu rất may mắn. Người Trung Hoa cũng có truyền thống tặng phong bì đỏ cho trẻ em, thường được gọi là tiền lì xì.
Trong khi đó, cô Iris Tan lớn lên ở lục địa Trung Hoa và chuyển đến Úc sống hồi 20 năm trước. Cô cho biết sự khác biệt chính yếu giữa các lễ kỷ niệm ở Úc và nội địa Trung Hoa là tại quê hương cô có một kỳ nghỉ lễ dài trùng với lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán. Và đây là thời điểm hàng trăm triệu người về quê để đoàn tụ gia đình, tất nhiên là khi không có giới hạn COVID-19. Theo cô, thức ăn là một phần quan trọng trong lễ kỷ niệm năm mới tại Úc cũng như ở Trung Hoa.
Cá nhân tôi ăn Tết với gia đình và bạn bè ở đây tại Canberra. Bằng cách chuẩn bị vô số thực phẩm, chúng tôi ngồi quanh bàn làm hàng trăm chiếc bánh bao từ đêm giao thừa. Sau đó, bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ làm thức ăn nhiều hơn để có thể để đông sau đó. Chúng ta có thể ăn chúng bất cứ khi nào trong suốt lễ kỷ niệm năm mới, thường kéo dài trong khoảng 15 ngày, cho đến lễ hội đèn lồng diễn ra vào ngày 15 Tết âm lịch.
Mặc dù tại Trung Quốc ngày nay sử dụng lịch Gregorian, nhưng lịch truyền thống hay dương lịch, nhưng lịch truyền thống của Trung Hoa điều chỉnh các ngày lễ, chẳng hạn như lễ hội đèn lồng ở cả Trung Quốc và các khu vực ngoại quốc. Cũng tương tự, dù Trung Quốc ngày nay sử dụng lịch Rujia, nhưng lịch truyền thống của Trung Quốc cũng được sử dụng rộng rãi ở Hoa Lục và trong số những người Hoa ở nước ngoài, vì nó chỉ định các ngày lễ truyền thống, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán, lễ hội đèn lồng và Tiết Thanh Minh, còn được gọi là ngày tảo mộ. Lịch này cũng cung cấp chi tiết truyền thống về ngày tháng trong năm mà mọi người sử dụng để chọn ngày lành tháng tốt cho đám cưới, đám tang, chuyển nhà và bắt đầu kinh doanh. Cùng tiến sĩ Phan Quang giải thích.
The Chinese traditional calendar is lunisolar. It's formed on the movement of the moon and the sun. So it takes into account.
Lịch truyền thống của Trung Hoa là âm lịch, được hình thành dựa trên sự chuyển động của mặt trăng và mặt trời. Do đó, nó tính đến quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất và quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời. Vì vậy, trong lịch này, ngày bắt đầu của tháng được xác định bởi giai đoạn của mặt trăng. Như vậy, trong hầu hết các lịch âm, các tháng có độ dài là 29 hoặc là 30 ngày.
Các kiểu mẫu khác biệt nhau về lịch truyền thống Trung Hoa được tìm thấy trên khắp Đông Á. Mỗi năm, Tết âm lịch có thể nhằm vào tháng Giêng hay tháng 2.
It is in between end of January to mid-February, this range.
Tết là vào khoảng từ cuối tháng Giêng đến tháng 2, ở trong phạm vi này. Năm nay xảy ra vào tháng 2. Nếu bạn nhìn vào sự khác biệt giữa lịch âm và lịch Gregorian, thì lịch Gregorian là lịch dương, đó là lịch của Cơ Đốc giáo, dựa trên vị trí của mặt trời, về căn bản là liên quan đến các vì sao.
Trong khi đó, tiến sĩ Greg Smith là giảng viên cao cấp về nghiên cứu dịch thuật Hoa ngữ tại Viện Châu Á thuộc Đại học Melbourne. Ông này đã sống ở Đài Loan và Nam Hàn trong vài năm và có một số kỷ niệm tuyệt vời về việc đón Tết Nguyên Đán ở cả hai nơi. Tiến sĩ Smith cho biết, ở Nam Hàn, Tết Nguyên Đán là thời điểm nhằm tưởng nhớ tổ tiên.
Vào ngày đầu năm mới, mọi người thức dậy và dọn bữa ăn cho tổ tiên đã khuất để tưởng nhớ đến họ và mời họ đồ uống, cũng như gia đình Phật giáo sẽ đọc kinh vào năm mới âm lịch.
Ông cho rằng có nhiều yếu tố trong việc cử hành Tết âm lịch tùy thuộc vào các nước, khác hơn là Trung Quốc. Chẳng hạn như truyền thống múa lân thường thấy trong các dịp diễn hành vào ngày Tết âm lịch.
Khi các học giả nhìn vào truyền thống múa lân này, họ thực sự nhìn lại hàng ngàn năm trước và chúng ta từ lâu đã biết rằng rất nhiều truyền thống, tôn giáo, âm nhạc, nghệ thuật đã du nhập vào đất nước Trung Hoa từ phương Tây hoặc Trung Á, đặc biệt là dọc theo con đường tơ lụa nổi tiếng. Rất có thể truyền thống này có nguồn gốc bên ngoài Trung Hoa, với rất nhiều người đã kết nối nó với truyền thống Ba Tư dựa trên phân tích ngôn ngữ và lịch sử.
Trong đó, một cung hoàng đạo tại Trung Quốc bắt đầu và kết thúc một năm mới. Mỗi năm, trong chu kỳ 12 tháng hay 12 con giáp, được đại diện bởi một con vật, và mỗi con vật có một tính danh của riêng mình. Theo thứ tự, đó là Tý Sửu, Dần Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Tiến sĩ Phan Quang nói rằng, có truyền thuyết về 12 cung hoàng đạo của Trung Quốc.
Bắt đầu từ việc Đức Ngọc Hoàng muốn triệu tập một cuộc họp, sau đó có 12 con giáp tranh nhau và chúng cố gắng về đích. Và rồi ai về đích trước? Như con thứ nhất là con chuột và con thứ hai là trâu. Sau đó các cấp bậc khác nhau, tùy theo đích xác đạt được trong cuộc họp. 12 con giáp có liên quan đến huyền thoại nói trên.
Bà cho biết con hổ biểu tượng cho sức mạnh và kiểm soát mọi việc, vốn là sự chuyển đổi cần thiết cho cả thế giới khi nhân loại đối phó với đại dịch COVID-19.
Tiger represents leadership, authority and power and strength. We need to acquire the power and strength of tigers.
Con hổ tượng trưng cho sự lãnh đạo, quyền uy, sức mạnh. Chúng ta cần có được sức mạnh của loài hổ, đặc biệt sau đại dịch. Mọi thứ vẫn không thể đoán trước được. Quý vị biết khi mà chúng ta nói đến đại dịch ở giai đoạn này, chúng ta đã và đang đi trải qua rất nhiều đợt đại dịch ở các quốc gia khác nhau. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ như con hổ và dũng cảm đối mặt với điều đó, dẫn đầu để có thể đối phó với đại dịch qua việc tăng cường khả năng miễn dịch và tự bảo vệ bản thân.
Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 039-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay. Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors Health Cover. Vào những lúc khó khăn, chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Và tại Medibank, quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi bằng tới 160 ngôn ngữ. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của quý vị. Hãy gọi 039-862-1273 và tham gia Medibank Overseas Visitors Health Cover hôm nay.